chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe phần tóm tắt sơ lược để có thể tiện theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ quý vị nhé. Hướng Vân Thiên đóng vai là Đồng Hóa Kim, sư thúc của Tả Minh Chủ phái Tung Sơn. Lệnh Hồ Xung là phong nhị trung truyền nhân của Phong Thanh Dương. Hai người đến Mai Trang Đại Viện ở Hồ Hàng Châu tìm gặp Giang Nam Tứ Hủ. Võ công của bốn người này thuộc hạng đệ nhất giang hồ. Lúc ngồi đợi ở phòng khách, Phong Nhị Trung bình phẩm 8 chữ trên bức họa treo ở trung đường có ẩn chứa kiếm thuật cao minh. Tên Hầu Thi Lệnh Oai thấy chàng biết được kiếm ý trong thư họa, liền đi gọi Đan Thanh Tứ Trang Chủ đến, lão mê ba thứ, rượu, hội họa và kiếm. Đến khi nghe Phong Hiếu Hiệp bình phẩm, rành rõi các mỹ tử, bảo tử trong thiên hạ, thì lão ta đã xem chàng như tri kỷ, mời chàng và Đồng Hóa Kim nhắm tất cả các loại rượu có trong trang viện. Để uống rượu bồ đào ngâm trong tước lạnh, lão mời nhị ca Hắc Bạch Tử ra hiển lộ công phu huyền thiên chỉ, làm nước đóng băng ngay tại chỗ, để họ uống thử rượu. Lão này mê đánh cờ. Hướng Vân Thiên bảo còn nhớ rõ 112 nước cờ của cuộc cờ Ẩu Kiếp Phổ, trong đó quốc thủ Lưu Trọng Phủ đại bài dưới tay lão bà nông dân ở chân núi Ly Sơn 25 năm về trước, thì Hắc Bạch Tử chịu không nổi, kéo mọi người qua kỳ thất bày cờ cho lão xem ngay. Hướng lão lại khoe bức họa cũ Khê Sơn Hành Lữ Đồ của Phạm Khoan và bức thư pháp của Trương Húc đời Đường. Bọn họ đang háo hức thì hướng lão đánh cuộc. Nếu có người ở Mai Trang Viện thắng được kiếm pháp của Phong Thiếu Hiệp thì bức họa và bức thư pháp này thuộc về Mai Trang Tứ Hữu. Nếu không thì hai người này mang về. Và kết quả của việc tỉ thí này sẽ ra sao? Xin mời quý vị đón theo dõi phần đọc sau đây sẽ rõ. Hai chàng nghe ngốc bút ông giả chữ trong không khí, chỉ phong phát ra tiếng gieo déo nho nhỏ. Nội lực của lão thật mạnh, chẳng thua kém gì Hắc Bạch Tử. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ,
nội thương của ta làm gì đào cốt lục tiền và bất chấp hòa thượng mà ra, mà nội công của ba vị trang chủ Mai Trang dường như mạnh hơn cả đào cốt lục tiên và bất chấp đại sư, còn vị đại trang chủ không chừng càng lợi hại hơn nữa. Thêm vào nội lực của Hướng đại ca, năm người hợp lại thì có thể trị thương cho ta. Nhưng chỉ mong bọn họ đừng tiết công nhiều mới được.
Hướng Vấn Thiên không đợi Ngốc Bút Ông viết xong, đã cuộn bức tiếp thư lại, cho vào bao. Ngốc Bút Ông sửng sốt nhìn Hướng Vấn Thiên, một lúc sau mới nói,
lão huynh đổi cái gì?
Hướng Vấn Thiên lắc lắc đầu, nói,
cái gì cũng không thể đổi được.
Ngốc Bút Ông nói,
28 chiều thạch cổ đã quyệt bút pháp có được không?
Hắc Bạch Tử và Đan Thanh Tiên Sinh cùng la lên,
không được.
Ngốc Bút Ông lại nói,
được chứ, tại sao không được? Có thể đổi lấy Chân Tích Bức Thảo Thư của Trương Húc thì thạch cổ đã quyệt bút pháp của ta đâu có gì phải tiếc.
Hướng Vấn Thiên lắc đầu nói,
không được.
Ngốc Bút Ông sốt ruột hỏi,
vậy tại sao huynh lại đem đến cho tại xem?
Hướng Vấn Thiên nói,
dù tại hạ không phải, nhưng tam trang chủ cứ coi như chưa từng xem qua là được.
Ngốc Bút Ông lại nói,
đã xem qua rồi, làm sao có thể cho rằng chưa từng xem qua?
Hướng Vấn Thiên trả lời,
tam trang chủ muốn có được bức chân tích của Trương Húc này cũng đâu có khó, chỉ cần đánh cược với bọn tài hạ.
Ngốc Bút Ông vội hỏi,
đánh cược thế nào?
Đăng Thanh Tiên Sinh nói,
Tam ca, người này hơi khùng khùng điên điên, lão đánh cược trong Mai Trang chúng ta không ai có thể thắng được kiếm pháp của vị Phong Bằng Hữu phái qua sơn này.
Ngốc Bút Ông nói,
nếu có người thắng được vị Bằng Hữu này thì sao?
Hương Vấn Thiền đáp,
nếu trong Mai Trang bất luận vị nào thắng được trường kiếm trong tay Phong huynh đệ của tại hạ thì tại hạ sẽ đem bức xuất ý thiết chân tích của Trường Húc phụng tặng tam trang chủ, đem bức Khi Sườn Hành Lữ Đồ chân tích của Phạm Khoan phụng tặng tư trang chủ, đem 20 danh cổ cờ dây của thần tiên quỷ quái mà tại hạ thuộc nằm lòng, nhất nhất viết ra để tặng cho nhi trang chủ.
Ngốc bút ông nói,
còn đại ca của bọn ta thì sao? Lão huynh sẽ tặng đại ca ta cái gì?
Hương Vấn Thiên nói,
tại hạ có một bộ cầm phổ quảng lăng tán, không chừng đại trang chủ.
Hương Vấn Thiên chưa nói hết lời thì bọn Hắc Bạch Tử ba người cùng thốt lên,
quảng lăng tán ư?
Lệnh Hồ Xung cũng giật mình.
Cầm phổ quảng lăng tán này là do Khúc trưởng lão quật một cổ mà có được. Lão đem khúc cầm phổ này đưa vào khúc Tiếu Ngạo giang hồ. Sao Hướng đại ca lại có nó?
Lệnh Hồ Xung liền hiểu ra.
Hướng đại ca ta là tả sứ của Ma giáo, mà Khúc trưởng lão là trưởng lão trong Ma giáo. Chắc hai người có mối giao hảo. Sau khi Khúc trưởng lão được bộ cầm phổ này thì vui mừng không xiết, nên nói với Hướng đại ca. Hướng đại ca muốn mượn để sao chép. Tất nhiên, Khúc trưởng lão đồng ý.
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến khúc phổ của người đã mất, bất giác thở dài. Ngốc bút ông lắc đầu nói,
từ sau khi Kê Khang chết, quảng lăng tán bị thất truyền. Độc huynh nói vậy chắc để lừa dối người.
Hướng Vấn Thiên mỉm cười nói,
tại hạ có một vị bằng hữu thầm giao mê đạt đến quá điên. Lão nói sau khi Kê Khang chết thì từ đó thiên hạ không còn nghe khúc quảng lăng tán. Bộ cầm phổ này sau đời Tây Tấn thì không còn nữa. Nhưng trước đời Tây Tấn thì sao?
Bọn Ngốc Bút Ông ba người sửng sốt nhìn nhau, nhất thời không hiểu ý của Hướng Vấn Thiên muốn nói gì. Hướng Vấn Thiên nói tiếp,
vị bằng hữu này của tại hạ thông minh hơn người, dám to gan làm càn. Lão đi quật mộ của các danh nhân gãy đàn trước đời Tấn. Quả nhiên người có chí thì việc hoàn thành. Sau khi lão quật mấy chục ngôi mộ cổ, cuối cùng tìm được trong ngôi mộ của Thái Ung đời Đông Hán khúc phổ này.
Ngốc Bút Ông và Đan Thanh tiên sinh đều giật mình ồ lên một tiếng. Hắc Bạch Tử gật đầu nói,
trí dũng song toàn, thật là tuyệt.
Hướng Vấn Thiên mở bao lấy một cuốn sách, trên bìa sách viết năm chữ quảng lăng tán cầm khúc. Lão dở sách ra, quả là cầm phổ. Lão đưa cuốn sách cho Lệnh Hồ Xung rồi nói,
Phong huynh đệ, trong mai trang nếu có vị cao nhân nào thắng được kiếm pháp của huynh đệ thì huynh đệ đem cầm phổ này tặng cho đại trang chủ.
Lệnh Hồ Xung nhận sách bỏ vào trong túi, thầm nghĩ,
nói không chừng đây là di vật của Khúc trưởng lão. Khúc trưởng lão đã chết, Hướng đại ca muốn lấy quyển cầm phổ này thì đâu có khó gì.
Đăng Thanh tiên sinh cười nói,
vị phong huynh đệ này tình thông tửu lý, kiếm pháp chắc cũng cao minh, nhưng tuổi của phong huynh đệ còn trẻ, chẳng lẽ trong mai trang ta? Thật là nực cười.
Hắc Bạch Tử nói,
nếu trong mai trang ta quả nhiên không ai có thể thắng được Phong thiếu hiệp thì bọn ta phải thua của cái gì?
Lệnh Hồ Xung và Hướng Vấn Thiên đều có giao ước trước mọi chuyện, phải theo sự sắp đặt của lão. Nhưng sự việc diễn biến đến thế này, chàng cảm thấy Hướng Vấn Thiên làm hơi thái quá. Đã đến cầu danh y, sao lại cuồng vọng coi nhẹ đối phương? Huống hồ nội lực của mình đã mất hết, làm sao có thể là đối thủ của những cao nhân trong mai trang được? Lệnh Hồ Xung nói,
Đồng đại ca thích nói đùa, cái hàng này thuộc hàng hậu bối, học chưa đến nơi, sao dám giảng võ luận kiếm với các vị trang chủ ở mai trang?
Hướng Vấn Thiên nói,
mấy câu khách khí này phong huynh đệ đương nhiên phải nói, nếu không người ta sẽ cho rằng phong huynh đệ là kẻ cuồng vọng tự đại.
Dường như Ngốc Bút Ông chẳng để tai nghe người nói, lão lẩm bẩm ngâm,
trường húc tam bồi thảo thanh truyện, thoát mạo lộ đỉnh dương công tiện, quy hào lạc chỉ như dần yến. Nhị ca, trung húc hiệu xưng là Thảo Thanh, là thánh của môn chữ Thảo. Nhưng ba câu thơ này là của Đỗ Phủ trong bài Ẩm Trung Bát Tiên Ca, viết về Trường Húc. Người này cũng là một trong Ẩm Trung Bát Tiên. Nhị ca xem xuất ý thiếp này có tưởng tượng ra tình cảnh năm xưa lúc lão say rượu hạ bút. Ôi, thật là thiên mã hành không. Không có gì cương để dừng lại. Chữ đẹp quá.
Đăng Thanh tiên sinh nói.
Đúng vậy, người này mê uống rượu thì dĩ nhiên là một đại hảo nhân. Nên chữ viết đương nhiên không chê vào đâu được.
Ngốc bút ông nói.
Hàng Vũ bình phẩm và Trương Húc rằng. Hỷ nộ bần cùng, ưu mỹ sảng khoái, quan hận nhớ thường, sai sưa túy luy. Lòng động nổi bất bình, đem phát cả thành chữ thảo. Vì công chính này là người cùng làng với ta. Hễ lòng có chuyện bất bình, thì phát cả vào chữ thảo. Giống như dùng kiếm mua trượng, hà chẳng khoai ư.
Lão đưa ngón tay lên, là viết trong không khí. Lão viết được mấy nét thì nói với Hướng Dẫn Thiên.
Nè, lão huynh mở ra cho ta xem chút nữa đi.
Hướng Dẫn Thiên lắc đầu, cười nói.
Sau khi Tam Trang Chủ thủ thăng thì tấm thiếp này là của Tam Trang Chủ. Bây giờ hà tất phải sốt ruột.
Hắc Mạch Tử giỏi về đánh cờ, trầm ngâm suy nghĩ đắn đo mãi. Không nghĩ thắng mà lo bại trước, y lại hỏi.
Nếu trong mài tràng không ai thắng được kiếm pháp của Phòng Thiếu Hiệp thì bọn ta phải thua cái gì?
Hướng Dẫn Thiên nói.
Bọn tài hạ không cầu chuyện gì, cũng không cầu vật gì. Phong huynh đệ bất qua là tìm đến chỗ học võ tuyệt đỉnh thiên hạ này để chứng thực kiếm pháp với các tài cao thủ đương thời. Nếu mày mang thắng được các vị thì bọn tài hạ quay người đi. Cái gì đặt cược ta cũng không cầu.
Hắc Bạch Tử nói.
Vị Phong Thiếu Hiệp này chỉ muốn cầu danh tiếng. Một kiếm liên tục đã bại Giang Nam Tứ Hữu, dĩ nhiên hoài danh sẽ chấn động giang hồ.
Hướng Dẫn Thiên lắc đầu nói.
Nhi Trang Chủ quán sai rồi. Hôm nay Mai Trang chứng thực kiếm pháp, bất luận ai thắng ai bại, nếu có một lời tiết lộ ra ngoài thì tại hạ và Phong huynh đệ sẽ bị trời tru đất diệt, là hạng người không bằng cực cho đó.
Đăng Thanh tiên sinh nói.
Được, được, nói thật là hay. Căn phòng này rất rộng, ta và Phong huynh đệ thử tỷ hoạch mây chiều. Phong huynh đệ, kiếm của Phong huynh đệ đâu rồi?
Hướng Dẫn Thiên cười nói.
Đến vì mài tràng, sao dám mang theo bình khí chứ?
Đăng Thanh tiên sinh lớn tiếng gọi.
Đem hai thanh kiếm ra đây.
Bên ngoài có người đáp dạ. Đinh Kiên và Thi Lệnh Oai, mỗi lão cầm một thanh kiếm, đi đến trước mặt Đăng Thanh tiên sinh, cúi người dâng lên. Đăng Thanh tiên sinh nhận kiếm từ tay Đinh Kiên, nói.
Lừa thanh kiếm này cho Phong huynh đệ.
Thi Lệnh Oai đáp dạ, rồi hai tay cầm kiếm đi đến trước mặt Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy lúng túng trước chuyện này, chàng quay đầu nhìn Hướng Dẫn Thiên. Hướng Dẫn Thiên nói.
Kiếm pháp thần thông của Tư Trang Chủ Mai Trang, Phong huynh đệ chỉ cần học được một chiều nửa thức thì có thể thụ dụng bất tận cả đời.
Lệnh Hồ Xuân đứng trước tình thế này, biết không thể từ chối trận tỷ kiếm, đành phải cúi người, hai tay nhận lấy trường kiếm. Hắc Bạch Tử bỗng nói.
Tứ đệ khoan đã, vì đồng huynh này á, đánh cược là bất kỳ ai trong Mai Trang chúng ta thắng được Phong huynh, Đinh Kiên cũng biết sử kiếm, mà lão cùng là người trong Mai Trang, nên đâu cần nhất định tứ đệ phải đích thân ra tay.
Lão càng nghe Hướng Dẫn Thiên nói có vẻ chắc chắn, thì lão càng cảm thấy chuyện này không ổn, liền quyết định để Đinh Kiên ra tay thử chiều trước. Lão nghĩ kiếm pháp của Đinh Kiên cũng tuyệt diệu, mà thân phận chỉ là gia nhân của Mai Trang, dù thua cũng không làm tổn thương oai danh của Mai Trang. Chỉ cần lão ra một chiêu thì có thể biết được thực hư trong kiếm pháp của gã Phong Nhị Trung này. Hướng Dẫn Thiên nói.
Phải phải, chỉ cần có người trong Mai Trang thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ tại hạ thì coi như bọn tại hạ đã thua, không nhất định là đích thân Tứ Trang Chủ ra tay. Vì Đinh huynh này được người trên giang hồ gọi là Nhất Tự Điện Kiếm, kiếm chiều rất nhanh, thế gian hiếm thấy. Phong huynh đệ, trước tiên huynh đệ hãy lĩnh giao chữ điện trong kiếm pháp của đinh huynh này là được rồi.
Đăng Thanh tiên sinh ném trường kiếm qua đinh kim, rồi cười nói.
Nếu người thua, ta phạt người đi thổ lỗ phồn dân chuyển rượu về đây đó.
Đinh kim khom người nhận kiếm bay đến. Lão quay sang nói với lệnh Hồ Xuân.
Tinh mổ xin lĩnh giáo kiếm pháp của Phong gia.
Đạt một tiếng, Đinh Kiên rút trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xuân cũng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, đặt vỏ kiếm lên trên bàn đá. Hướng Dẫn Thiên nói.
Ba vị trang chủ và Đinh Huynh, chúng ta chỉ chứng thực kiếm pháp, chứ không tỉ đấu nội lực.
Hắc Bạch Tử nói.
Vậy ai điểm trúng thì dừng lại.
Hướng Dẫn Thiên nói.
Phong huynh đệ không được xử ra chút nội lực nào hết. Chúng ta tỉ đấu kiếm pháp, người nào có chiêu số tinh thục thì thắng, người ra chiêu số sơ hở thì thua. Khí công của phái Hoa Sơn huynh đệ nổi danh trong võ lâm, nếu huynh đệ dùng nội lực thủ thắng thì coi như chúng ta thua rồi.
Lệnh Hồ Xuân cười thầm trong bụng, chàng nghĩ.
Hướng đại ca thừa biết ta chẳng có chút nội lực nào, đây là nói để lừa người ta.
Lệnh Hồ Xuân liền nói.
Nội lực của tiểu đệ mà xử ra thì khiến cho ba vị tiền bối và hai vị huynh đệ Đinh Thi đây phải cười đến rớt cả răng. Đương nhiên, tiểu đệ không dám xử ra chút nào đâu.
Hướng Dẫn Thiên lại nói.
Chúng ta đến mài trang với tất cả thành ý. Nếu phong huynh đệ quá kiêm tốn, thì đối với bốn vị tiền bối sẽ trở thành bất kính. Tử Hà thần công của phái Hoa Sơn huynh đệ còn hơn cả nội công của phái Tung Sơn ta. Trong võ lâm ai cũng biết điều đó. Phong huynh đệ hãy đứng vào trong hai vết chân của ta, hai chân không được di động, để cùng Đinh huynh tỉ thi kim chiều xem sao.
Hướng Dẫn Thiên nói xong liền đứng sang một bên. Trên hai miếng gạch xanh hiện ra dấu ấn hai bàn chân sâu đến hai tấc. Thì ra lúc đang nói, lão đã ngấm ngầm giận nội lực ấn mạnh hai bàn chân xuống nền gạch xanh. Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đăng Thanh tiên sinh, cả ba người cùng reo lên.
Hảo công phu!
Họ thấy Hướng Dẫn Thiên nói năng hoạt bát, vẻ mặt bình thản. Lão chỉ dẫn nội lực xuống bàn chân và ấn bàn chân xuống mà không bị sức nẻ miếng gạch nào. Hai vết chân sâu cạn như nhau, giống như điêu khắc tỉ mỉ vậy. Nội công kinh người ấy thực là khó ai bị kịp. Đăng Thanh tiên sinh chỉ biết là Hướng Dẫn Thiên phô diễn nội công. Cách phô trương như vậy tuy không khỏi có chút nông cạn, không phải là hành vi của bậc cao nhân, nhưng thần công kinh người khiến cho người ta khâm phục. Bọn họ không biết Hướng Dẫn Thiên còn có một thâm ý khác. Còn lệnh Hồ Xung đương nhiên là hiểu Hướng Dẫn Thiên tuyên dương nội công của chàng cao hơn so với lão. Nội công của lão đã cao thâm như vậy thì dĩ nhiên chàng càng lợi hại hơn. Lúc đối phương quá chiều, quyết không dám sử dụng nội lực để khỏi rước nhục vào thân. Giá lại, ngoài kiếm pháp ra, những võ công khác của chàng không có gì đáng nói. Còn khinh công, quyết không phải là sở trường. Hai chân đứng vào vết chân của lão, chỉ triển khai kiếm pháp cũng là cách che giấu cái sở đoản của mình. Đinh Kiên nghe Hướng Dẫn Thiên bảo lệnh Hồ Xung đứng hai chân vào vết chân của lão để tỉ kiếm với mình, rõ ràng là có ý coi thường lão, nên lòng lão không khỏi tức giận. Nhưng lão thấy công lực của lão họ Đồng thâm hậu như vậy cũng không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ.
Bọn này cả gan dám đến khiêu chiến với bốn vị trang chủ thì dĩ nhiên không phải là hạng tầm thường. Ta chỉ mong đấu với người này giữ được thế quân bình, coi như đã lập được công cho cô Sơn Mai Trang rồi vậy.
Năm xưa, lão rất ngông cuồng, kiêu ngạo. Về sau gặp phải cường địch bức bách, lão lâm vào thế sống dở chết dở. May mà được Giang Nam Tứ Hữu ra tay giải cứu khỏi nơi khốn cùng, lão mới đầu thân vào Mai Căn, cam tâm làm đầy tớ. Bao nhiêu kiêu ngạo hống hách đều bỏ hết. Lệnh Hồ Xuân bước vào vết chân của Hướng Dẫn Thiên, mỉm cười nói.
Mời Đinh Huynh.
Đinh Kiên nói.
tại hạ xin thất lễ.
Đinh Kiên dung ngang trường kiếm, giáo một tiếng, trước mắt mọi người một đường chớp sáng lướt qua. Tuy lão đã quy ẩn ở Mai Trang hơn 10 năm, nhưng công phu vẫn không thua kém gì năm xưa. Mỗi chiêu nhất tự điện kiếm xuất ra đều như chớp xẹt ngang trời, khiến cho người nhìn thấy phải kinh tâm động phách. Năm xưa, Đinh Kiên bị bại dưới tay Độc Hành Đại Đạo mù loà. Chỉ vì đối thủ mù mắt, chỉ nghe tiếng động mà nhắm phương hướng, nên chiêu nhất tự điện kiếm khiến người ta phải khiếp, mà lão không thể thi triển ra được. Bây giờ lão đem kiếm pháp này thi triển ra, trong chớp mắt, cả gian phòng đều đầy những tia điện quang làm lóa mắt mọi người. Nhưng Đinh Kiên vừa xuất ra một chiêu nhất tự điện kiếm, thì lệnh Hồ Xung đã thấy được ba chỗ sơ hở lớn của lão. Đinh Kiên không vội tấn công, lão chỉ dung ngang trường kiếm liên tục, giống như là ra vẻ kính lễ với khách. Nhưng thực ra lão có dụng ý, muốn lệnh Hồ Xung bị lóa mắt, thần trí đờ ra, khó chống đỡ những chiêu của lão. Lúc lão sử chiêu thứ năm, lệnh Hồ Xung đã thấy được 18 chỗ sơ hở trong kiếm pháp của lão. Chàng liền nói:
tại hạ thật là đắc tội.
Lệnh Hồ Xung phóng trường kiếm trên chết ra. Lúc này Đinh Kiên đang dùng kiếm lướt nhanh từ trái qua phải, thì mũi kiếm của lệnh Hồ Xung chỉ cách cổ tay lão khoảng 2 thước 6-7 tấc. Thế lưỡi kiếm này của Đinh Kiên là tự đưa cổ tay của mình đến mũi kiếm của lệnh Hồ Xung. Thấy kiếm của Đinh Kiên đi quá mạnh nên không cách nào đổi được. Năm người đứng xem không hẹn mà cùng la lên:
cẩn thận!
Hắc Bạch Tử đang cầm hai con cờ trong tay, toàn ném qua đánh trường kiếm của lệnh Hồ Xung, để cổ tay của Đinh Kiên không bị chặt đứt. Nhưng lão lại nghĩ:
nếu mình ra tay hỗ trợ thì thành thế 2-1. Mai Trang bị thua trắng rồi, không thể đấu tiếp nữa.
Lúc lão đang chần chừ thì cổ tay của Đinh Kiên đã hướng thẳng vào mũi kiếm của lệnh Hồ Xung. Thiên Lệnh Oai lớn tiếng la lên:
chào ơi!
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, lệnh Hồ Xung nhẹ xoay chuyển cổ tay nên mũi kiếm nghiêng lệch qua. Bước một tiếng, cổ tay của Đinh Kiên đã đánh lên sống kiếm của hắn, nên lão không bị tổn thương gì hết. Đinh Kiên ngẩng người ra, biết lệnh Hồ Xung đã hạ thủ lưu tình. Trong khoảnh khắc này, lão nhìn lại bàn tay của mình, nghĩ nếu nó bị chặt đứt thì tàn phế võ công suốt đời. Khắp người lão toát mồ hôi lạnh. Lão cúi người nói:
đa tạ Phong lão hiệp đã nương tay.
Lệnh Hồ Xung cũng khom người hoàng lễ, nói:
không dám, đa tạ Đinh huynh đã nhường nhịn.
Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh thấy lệnh Hồ Xung nghiêng mũi kiếm để Đinh Kiên không bị đá thương, thì lòng họ đều nảy ra mối thiện cảm. Đăng Thanh tiên sinh rót đầy một chén rượu, nói:
Phong huynh đệ, kiếm pháp của Phong huynh đệ thật là tinh kỳ, ta kính huynh đệ một chén.
Lệnh Hồ Xung nói:
tại hạ không dám.
Lệnh Hồ Xung liền đón chén rượu uống cạn. Đăng Thanh tiên sinh bồi tiếp một chén nữa, rồi lại rót đầy rượu vào chén của lệnh Hồ Xung, nói:
Phong huynh đệ, tấm lòng nhân hậu của Phong huynh đệ đã bảo toàn được bàn tay của Đinh Kiên, ta kính huynh đệ một chén nữa.
Lệnh Hồ Xung nói:
đó chẳng qua là may mắn, đâu có gì đáng kể.
Lệnh Hồ Xung đưa hai tay bưng chén rượu uống. Đăng Thanh tiên sinh lại rót thêm một chén nữa, nói:
đây là chén thứ ba, hai chúng ta không ai được uống trước. Ta và huynh đệ cùng đấu chơi, nếu ai thua thì phải uống chén rượu này.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
nếu vậy thì dĩ nhiên tại hạ thua, chỉ bằng để tại hạ uống trước đi.
Đăng Thanh tiên sinh xua tay, nói:
đừng có vội.
Lão đặt chén rượu lên bàn đá, nhận trường kiếm từ tay của Đinh Kiên, nói:
Phong huynh đệ xuất chiêu trước đi.
Lúc lệnh Hồ Xung uống mấy chén rượu, lòng đã tính toán:
lão tự xưng là đệ nhất hảo tửu, đệ nhị hảo quạ, đệ tam hảo kiếm. Tất nhiên, kiếm pháp của lão rất tinh thâm. Ta xem bức tranh tiên nhân mà lão quạ treo ở trong đại sảnh, bút pháp rất mạnh mẽ, mà dường như có một chút gì đó mình chưa nắm được. Nếu kiếm pháp của lão cũng như vậy, thì ta đối phó cũng không khó gì lắm.
Lệnh Hồ Xung cúi người nói:
tứ trang chủ, xin trang chủ nhẹ tay cho.
Đan Thanh tiên sinh nói:
Phong huynh đệ, không cần phải khách khí, xuất chiều đi.
Lệnh Hồ Xung nói:
Xin tuân mệnh.
Lệnh Hồ Xung đưa trường kiếm lên, dung kiếm nhắm đâm vào đầu vai của Đan Thanh tiên sinh. Chiêu kiếm này phóng ra thế đi siêu dạo, rõ ràng không có chút khí lực nào, càng không ra chiêu pháp gì. Kiếm pháp trong thiên hạ quyết không có chiêu nào như vậy. Đan Thanh tiên sinh ngạc nhiên nói:
Sao kỳ vậy?
Lão đã biết Lệnh Hồ Xuân là người phái Hoa Sơn, nên trong đầu lão đã hiện lên các đường kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Nào ngờ Lệnh Hồ Xuân xuất ra chiêu này ngoài sự tưởng tượng của lão. Nó không những không phải là kiếm pháp của phái Hoa Sơn, thậm chí cũng không phải là kiếm pháp nữa. Lệnh Hồ Xuân học kiếm pháp của Phong Thanh Dương, ngoài độc cô cửu kiếm độc đáo xưa nay, còn lĩnh ngộ được tinh nghĩa trong việc học kiếm là lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Yếu chỉ này và độc cô cửu kiếm luôn bổ sung cho nhau. Độc cô cửu kiếm tinh vi ảo diệu đạt đến cực điểm, trong từng chiêu từng thức có thể tìm ra chỗ sơ hở của đối phương, rồi đem kiếm lý lấy vô chiêu thắng hữu chiêu mà vận dụng thêm vào, thì chiêu kiếm càng linh hoạt siêu bồng, khiến cho người không biết đường đối phó. Lệnh Hồ Xuân chỉ mới xuất một chiêu thì Đan Thanh tiên sinh đã ngẩn người, liền cảm thấy nếu chống đỡ thì thực lão không biết nên chống đỡ ra làm sao. Lão đành phải lùi ra hai bước né tránh. Một chiêu của Lệnh Hồ Xuân đã bức được Đinh Kiên phải buông kiếm chịu thua. Tuy Hắc Bạch Tử và Ngốc Bút Âm đã ngấm ngầm khen kiếm pháp của Lệnh Hồ Xuân, nhưng hai lão cũng hơi kiêu ngạo, nghĩ rằng Lệnh Hồ Xuân đã dám đến Mai Trang khiêu chiến. Nếu ngay cả một tên đầy tớ của Mai Trang mà đấu cũng không lại, tất khiến người ta quá nực cười. Nhưng khi thấy Đan Thanh tiên sinh bị một kiếm của Lệnh Hồ Xuân bức bách phải thối lui hai bước, thì hai lão không khỏi ngạc nhiên. Sau khi Đan Thanh tiên sinh lùi lại hai bước, liền tiến lên hai bước, trường kiếm của Lệnh Hồ Xuân liền phóng ra, lần này nhắm kiếm đâm vào sườn trái của lão. Những thuận tay đâm kiếm ra hoàn toàn không theo chiêu thức nào hết. Đan Thanh tiên sinh quét ngang kiếm toàn đỡ, nhưng song kiếm chưa giao nhau thì lão liền cảm thấy mũi kiếm của Lệnh Hồ Xuân đã chỉ chênh chết vào dưới sườn phải của mình. Mông hộ dưới sườn phải của lão là chỗ sơ hở lớn, đối phương mà thừa thế tấn công thì không sao cứu vãn được. Lão không dám gạt, trong lúc nguy cấp liền biến chiêu, đẩy mạnh hai chân nhảy lùi về phía sau hơn một trượng. Lão lớn tiếng khen:
Hảo kiếm pháp!
Lão không ngừng nghỉ chút nào, vội xông đến, cả người lẫn kiếm nhắm đâm nhanh về hướng Lệnh Hồ Xung, thế rất uy mãnh. Lệnh Hồ Xung thấy khuỷu tay phải của lão có một chỗ sơ hở rất lớn, liền dung trường kiếm nhắm hết vào khuỷu tay phải của lão. Nếu Đan Thanh tiên sinh không biến chiêu thì khuỷu tay phải của lão sẽ bị Lệnh Hồ Xung chém trúng. Võ công của lão cũng thật cao cường, trong lúc nguy cấp lão vội trầm cổ tay xuống, lão đâm trường kiếm xuống đất, mượn thế phóng lộn người ra sau hai trượng. Lúc này lưng lão cách vách tường không quá mấy tấc, nếu lúc lộn người lão dùng lực quá mạnh thì lưng đã đập vào vách tường, làm mất đi oai phong của một cao nhân. Trong phút chốc lão đã tránh được nguy hiểm, mặt lão nổi lên sắc đỏ tía. Lão là người phóng khoáng, đầy khí phách, không thẹn hay tức giận mà trái lại còn bật cười ha hả, đưa ngón tay cái lên khen:
Hảo kiếm pháp!
Lão xuất ra chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, kế tiếp lão biến ra chiêu Xuân Phong Dương Liễu, rồi lại biến chiêu Đằng Dao Khởi Phụng. Ba chiêu kiếm này xuất ra liên tục, dường như không thấy chân lão xê dịch, nhưng lúc lão sử ba chiêu kiếm ra, mũi kiếm đã nhắm đến trước mặt Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung liền nhẹ nghiêng kiếm đánh lên lưng kiếm của lão, phương vị rất chuẩn xác. Trường kiếm của Đan Thanh tiên sinh phóng tới thì bao nhiêu tinh thần khí lực đều tập trung vào mũi kiếm, còn trên sóng kiếm lại không có chút lực đạo nào. Chỉ nghe keng một tiếng nhẹ, trường kiếm của lão bị đè xuống. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung hất ra rồi chỉ vào ngực lão. Nam Thanh tiên sinh a lên một tiếng, nhảy người né sang bên trái. Tay trái của lão nắm chặt kiếm quyết, trường kiếm trong tay phải tấn công qua. Lần này thế chém của lão rất mạnh, đang lúc dùng kiếm lên cao chém xuống, lão la to.
Cẩn thận!
Lão cũng không muốn làm tổn thương Lệnh Hồ Xung, nhưng thấy kiếm Ngọc Long đảo quyền rất lợi hại. Nếu Lệnh Hồ Xung không tránh kịp, thì lão không thua kiếm về kịp. Chỉ e lão sẽ chém Lệnh Hồ Xung bị thương thật. Lệnh Hồ Xung hất trường kiếm lên, choang một tiếng, lưỡi kiếm của chàng đã chênh chết dính vào lưỡi kiếm của lão. Nếu chiêu kiếm này của Đan Thanh tiên sinh tựa thế chém xuống, thì lúc lưỡi kiếm chưa đến đỉnh đầu Lệnh Hồ Xung, năm ngón tay cầm kiếm của lão đã bị Lệnh Hồ Xung chém rớt. Thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xung trượt lên trên lưỡi kiếm của mình, chiêu này lão không thể phá được. Lão đành phải đánh mạnh chưởng cái xuống. Âm một tiếng, lão giọt người nhảy về phía sau hơn một trượng. Lão chưa đứng vững đã liên tục vạch trường kiếm ba vòng trước mặt, tự hồ như ba dòng hào quang trắng xóa. Ba dòng ánh quang này giống như vật hữu hình ngừng lại trên không gian một lúc, rồi từ từ dịch chuyển đến trước người Lệnh Hồ Xung. Mấy luồng kiếm khí xoay thành vòng tròn, ánh bạch quang dường như không lợi hại bằng nhất tự điện kiếm, nhưng kiếm khí tỏa ra đầy nhà, khí lạnh ào ạt. Lệnh Hồ Xung phóng trường kiếm ra, đâm tạc ngang vào dòng ánh quang từ mé trái. Luồng lực đạo chiêu thứ nhất của Đan Thanh tiên sinh vừa đi qua, mà kình lực của chiêu thứ hai chưa phát sinh, nên Lệnh Hồ Xung mới tận dụng được chỗ sơ hở này. Đan Thanh tiên sinh là úi chà một tiếng, liền nhảy lùi ra. Dòng kiếm quang cũng lùi ra theo lão. Dòng kiếm quang bỗng nhiên co lại rồi trương rộng ra, lại xông về phía Lệnh Hồ Xung. Cổ tay Lệnh Hồ Xung rung một cái, phóng trường kiếm đâm ra. Đan Thanh tiên sinh lại la úi chà một tiếng, vội nhảy lùi ra. Đan Thanh tiên sinh cứ chợt tiến chợt thoái, lão tấn công càng nhanh thì thoái cũng càng nhanh. Trong khoảnh khắc, lão đã tấn công 11 chiêu và lùi 11 lần. Bỗng thấy râu tóc lão dựng đứng, luồng kiếm quang cực mạnh chiếu vào mặt lão, khiến mặt lão bao phủ một làn thanh khí. Mấy chục luồng bạch quang lớn nhỏ cùng xông vào Lệnh Hồ Xung. Đây là tuyệt tác về kiếm pháp của lão ta. Lão đem mấy chục chiêu kiếm pháp hợp lại làm một. Mỗi chiêu trong mấy chục chiêu kiếm pháp đều có chỗ tuyệt diệu. Mỗi chiêu đều có biến hóa, nên khi mấy chục chiêu hợp lại làm một thì phức tạp vô cùng. Lệnh Hồ Xung lấy cách đánh đơn giản để chống lại chiêu số phức tạp. Người chùng xuống, chàng hất ngược mũi kiếm từ phía dưới mấy chục dòng bạch quang lên, rồi chỉ thẳng vào bụng dưới của Đan Thanh tiên sinh. Đan Thanh tiên sinh lại la to, lão cố hết sức nhảy lùi ra. Bịch một tiếng, lão ngồi phịch lên bàn đá. Tiếp theo nghe mấy tiếng loảng xoảng, mấy cái chén rượu trên bàn bị chấn động rớt hết xuống đất, bể nát vụn ra. Lão cười ha hả nói.
Tuyệt quá, tuyệt quá. Phong huynh đệ, kiếm pháp của Phong huynh đệ cao hơn ta rất nhiều. Nào nào, ta kính huynh đệ ba chén rượu.
Hắc Bạch Tử và Ngốc Bút Ông từng biết kiếm pháp của tứ đệ. Trước mắt thấy lão đã tấn công 16 chiêu, mà hai chân của Lệnh Hồ Xung vẫn không rời khỏi vết chân của Hướng Dẫn Thiên, lại bức Đan Thanh tiên sinh phải thối lui đến 18 lần. Kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung quá cao cường, thật khiến cho người khác vừa khiếp sợ vừa khâm phục. Đan Thanh tiên sinh rót rượu ra, cùng uống với Lệnh Hồ Xung ba chén, rồi nói.
Trong giang nam tứ hữu, thì ta là người có võ công kém nhất, tuy ta chịu thua, nhưng Nhị Ca và Tam Ca chắc lại không phục. Chắc các vị đều muốn tỉ thí với Quỳnh Đệ đó.
Lệnh Hồ Xung nói.
Hai người chúng ta đã chiết mười mấy chiêu, tứ trang chủ đâu có thua chiêu nào, làm sao nói thắng hay bại được chứ?
Đan Thanh tiên sinh lắc đầu nói.
Ngay từ chiêu đầu tiên thì ta đã thua rồi. 17 chiêu sau chiếc đều là thừa. Đại ca nói phong độ của ta không có đủ, quả thật không sai chút nào.
Lệnh Hồ Xung cười nói.
Phong độ của tứ trang chủ cực cao, tấu lượng cũng cực cao.
Đan Thanh tiên sinh cười nói.
Đúng đúng, chúng ta uống rượu nữa đi.
Trước đây lão rất tự phụ về kiếm thuật của mình, vậy mà hôm nay lão bị thua dưới tay một kẻ hậu sinh không tiếng tăm, nhưng lão không có chút gì tức giận. Tính tình lão phóng khoáng thoải mái, thật là người có phong độ vào hàng đệ nhất, khiến cho Hướng Dẫn Thiên và Lệnh Hồ Xung đều không kìm được sự nể phục. Ngốc Bút Ông nói với Thi Lệnh Oai.
Thi quản gia, phiền quản gia đem cái ngốc bút đến cho ta.
Thi Lệnh Oai đáp dạ, rồi đi lấy một món binh khí vào, hai tay đưa lên. Lệnh Hồ Xung nhìn thấy đó là cây phán quan bút đúc bằng thép nguyên chất, dài 1 thước 6 tấc. Điều kỳ lạ là ở chỗ, trên đầu phán quan bút lại buộc một túm lông cừu dính đầy mực, giống như một cây bút để viết chữ to. Cái đầu bút của những cây phán quan bút bình thường dùng để điểm nguyệt, nhưng thứ binh khí này của lão lại dùng lông cừu mềm mại làm đầu bút. Khi điểm nguyệt đạo trên người đối phương thì làm sao có thể cắt địch chế thắng được đây? Lệnh Hồ Xuân nghĩ võ công của lão chắc có gia số khác, mà nội lực của lão tất nhiên rất hùng hậu. Nội lực dẫn lên sợi lông cừu cũng có thể đá thương người đây. Ngốc Bút Ông cầm cây phán quan bút, mỉm cười nói.
Phong huynh vẫn để hai chân không rời khỏi vết chân chứ?
Lệnh Hồ Xung vội lùi lại 2 bước, cúi người nói.
Không dám, giảng bối xin thỉnh giáo tiền bối, đâu dám tự cao tự đại.
Đăng Thanh tiên sinh gật đầu nói.
Đúng vậy, huynh đệ đấu kiếm với ta đứng yên một chỗ thì được, nhưng tỉ kiếm với tam ca của ta thì không có được đâu.
Ngốc Bút Ông giơ phán quan bút lên, mỉm cười nói.
Mấy đường bút pháp này của ta là từ trong bút thiếp dành già mà biến hóa ra. Phong huynh văn võ song toàn, tất nhiên nhìn thấy được bút pháp của ta. Phong huynh là hảo bằng hữu, nên ta không tẩm mực vào ngốc bút này.
Lệnh Hồ Xung hơi ngẩn người, thầm nghĩ.
Nếu mình không là hảo bằng hữu của lão, thì lão tẩm mực vào bút. Bút tẩm mực để làm gì chứ?
Lệnh Hồ Xung không biết, khi Ngốc Bút Ông lâm địch, lão tẩm lên phán quan bút một thứ mực chế được bằng dược liệu đặc biệt. Sau khi quệt vào da người, thì mực thấm sâu vào, vĩnh viễn sẽ không rửa sạch, dao cắt cũng không hết. Năm xưa cao thủ trong võ lâm đối địch với giang nam tứ hữu, cảm thấy ngán nhất là Ngốc Bút Ông. Nếu không cẩn thận thì bị lão vẽ một cái vòng tròn hoặc gạch chéo lên mặt, thậm chí còn viết lên mặt 1-2 chữ, thì suốt đời không dám nhìn mặt ai. Thà bị ai chém một đao, chặt đứt một cánh tay, còn hơn là bị lão quẹt mực vào mặt. Ngốc Bút Ông thấy lúc Lệnh Hồ Xung động thủ với Đinh Kiên và Đăng Thanh tiên sinh, chàng xuất kiếm rất nhân nhượng, nên lão không tẩm mực vào bút. Tuy Lệnh Hồ Xung không hiểu ý của lão, nhưng cũng nghĩ lão đối với mình rất khách khí. Chàng liền cúi người nói.
Đa tạ thịnh tình của tam trang chủ, giảng bối chữ nghĩa kém cỏi nên không thể hiểu được bút pháp của tam trang chủ.
Ngốc Bút Ông hơi cảm thấy thất vọng, lão nói.
Phong huynh không hiểu thư pháp ư? Thôi được, ta giải thích cho Phong huynh nghe. Bộ bút pháp của ta gọi là Bùi Tướng Quần Thi. Từ thư thiếp của Nhàn Trần Khanh biên qua ra, tất cả gồm 23 chữ. Mỗi chữ từ 3 chiều đến 16 chiều không đều nhau. Phong huynh hãy nghe rõ. Bùi Tướng Quần, đại quần chế lục hợp, mãnh tướng thành cửu cài, chiến mã nhược lòng hổ, đằng lăng hà trang tài.
Lệnh Hồ Xung nói.
Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo.
Nhưng Lệnh Hồ Xung lại nghĩ.
Bất luận thi từ thư pháp gì của lão, mình cũng có hiểu.
Ngốc Bút Ông dựng phán quan bút lên, hướng về má trái của Lệnh Hồ Xung liên tục điểm 3 chấm. Đúng là 3 nét chấm đầu của chữ Bùi. 3 điểm này chỉ là hư chiêu. Lão lại giơ bút lên, muốn dạch từ trên xuống dưới. Lệnh Hồ Xung dung trường kiếm ra, đâm nhanh vào vai phải của lão để chế ngự tiên cơ. Ngốc Bút Ông bất đắc dĩ phải giơ ngang cây bút để đỡ, thì Lệnh Hồ Xung đã rút trường kiếm về rồi. Binh khí của hai người chưa giao nhau, chiêu sử ra đều là hư chiêu. Nhưng chiêu thứ nhất trong bút pháp Bùi Tướng Quân Thi của Ngốc Bút Ông chỉ sử được có nửa chiêu, không cách nào sử ra hết được. Cây bút của lão đỡ vào khoảng không, lão liền sử ra chiêu thứ hai. Lệnh Hồ Xung không chờ đầu bút của lão đâm ra, dung trường kiếm tấn công, buộc lão phải tự cứu mình. Ngốc bút ông hồi bút về đỡ, Lệnh Hồ Xung cũng rút trường kiếm về. Chiêu thức thứ hai của ngốc bút ông vẫn chỉ sử ra được có nửa chiêu. Ngốc bút ông vừa xuất chiêu thì bị Lệnh Hồ Xung liên tiếp phong tỏa hai chiêu. Bộ bút pháp vô cùng đắc ý của lão không sao sử ra được. Lão vô cùng bực bội, giống như một người viết chữ đẹp, nhưng vừa để bút lên viết được có vài nét thì bị đứa con nít đứng bên cạnh cản cây bút, kéo cánh tay, khiến cho người đó không sao viết xong một chữ. Ngốc bút ông thầm nghĩ:
ta lỡ đem nội dung bài thơ Bùi Tướng Quân Thi ngâm cho hắn nghe, nên hắn biết đường bút của ta mà kiềm chế tiền cờ. Từ giờ trở đi, mỗi chiều ta đánh không theo thứ tự bài thơ nữa.
Lão liền giơ bút lên không, điểm một cái, rồi từ góc phải kéo xuống đến chỗ quanh bên góc trái. Kinh lực của lão sung mãn, đầu bút vẽ chữ như theo lối viết chữ thảo. Lệnh Hồ Xung dung trường kiếm ra, nhắm vào sườn phải của lão đâm tới. Ngốc bút ông giật mình kinh hãi, vội xoay tán quan bút về để đỡ trường kiếm của chàng. Lệnh Hồ Xung phóng ra chiêu này kỳ thực không phải muốn đâm vào lão, mà chỉ bày ra tư thế của chiêu thức thôi. Ngốc bút ông lại chỉ sử được có nửa chiêu. Trong nét chữ thảo, lão đã tập trung bao nhiêu tinh thần khí lực, bỗng nhiên nửa chừng phải chuyển hướng. Không những đường bút bị gián đoạn, mà đồng thời nội lực bị đổi hướng, nên lão cảm thấy khí huyết trong huyệt đan điền nhộn nhạo, rất khó chịu. Lão thở mạnh, múa tích phán quan bút, toan sử ra chiêu thức của chữ đằng. Nhưng chỉ sử ra được nửa chiêu thì bị Lệnh Hồ Xung tấn công, lão phải hồi bút về để chiết giải. Tức giận quá, ngốc bút ông quát lên:
Hảo tiểu tử, chỉ giỏi quấy rối.
Lão sử phán quan bút càng nhanh, nhưng dù lão chuyển dịch biến hóa như thế nào thì bút pháp của mỗi chữ nhiều lắm chỉ viết được hai nét, liền bị Lệnh Hồ Xung kiềm chế, không cách nào viết được nữa. Lão quát to một tiếng, liền biến hóa bút pháp, không phóng túng như vừa rồi, mà tập trung kình lực vào đầu ngọn bút. Đường bút phóng ra như tú kiếm dương cung, khí thế cực kỳ dũng mãnh. Lệnh Hồ Xung không biết đường bút pháp này của lão là mô phỏng cách viết của Trương Phi, đại tướng đời Thục Hán, để viết chữ Bát Mông Sơn Minh. Nhưng Lệnh Hồ Xung cũng nhận thấy đường bút này khác hẳn trước. Chàng mặc kệ cho lão sử chiêu thức gì, cứ thấy phán quan bút của lão vừa nhấc lên thì liền tấn công vào chỗ sơ hở của lão. Ngốc bút ông tức quá là oai oái. Bất luận lão biến hóa ra sao, rốt cuộc cũng chỉ sử được nửa chiêu, không cách nào sử được trọn vẹn. Ngốc bút ông lại biến đổi bút pháp, lão viết lối chữ thảo trong bài Hoài Tố Tự Sự Thiếp. Nét bút tung hoành, lưu chuyển vô phương. Lão nghĩ thầm:
chữ thảo của Hoài Tố vốn rất khó nhận ra, nếu mình càng viết thâu thêm thì chắc tiểu tử này không thể phát hiện được cái lối cuộc thảo trên đầu bút của ta.
Lão cho rằng vừa rồi Lệnh Hồ Xung kiềm chế được lão là vì hắn đoán mò được đường bút. Kỳ thực, Lệnh Hồ Xung chỉ thấy chiêu thức của lão đầy những chỗ sơ hở, và chàng chỉ tấn công vào chỗ sơ hở mà thôi. Trong đường cuồng thảo này của ngốc bút ông, mỗi chiêu lão vẫn chỉ có thể sử được nửa chiêu. Lão càng tức giận, đột nhiên quát to:
không thèm đấu nữa, không thèm đấu nữa.
Lão nhảy ra phía sau, bê thùng rượu của Đan Thanh tiên sinh để trên bàn, đổ xuống thành một dũng, rồi thấm cây bút to vào dũng rượu, viết lên trên bức tường bài Bùi Tướng Quân Thi. Cả 23 chữ lão viết với tinh thần sảng khoái, nhất là chữ như, lão viết tưởng chừng như muốn phá bức tường mà bay đi. Lão viết xong, thở phào một cái thật mạnh, cười ha hả, nghiêng đầu thưởng thức các chữ to đỏ như máu trên bức tường, rồi nói:
thật tuyệt, thư pháp trong đời của ta chỉ có bức này là tuyệt nhất.
Lão càng xem càng đắc ý, nói:
nhị ca, gian kỳ thất này của nhị ca nên nhường lại cho tiểu đệ ở thôi, tiểu đệ không thể rời bước này. Chỉ e rằng từ nay về sau tiểu đệ không thể viết được chữ đẹp như vậy nữa.
Hắc Bạch Tử nói:
được thôi, trong kỳ thất này của ta, ngoài cái bàn cờ ra chẳng có gì cả. Dù tam đệ không muốn thì ta cũng đổi đi chỗ khác. Vì trước mấy chữ lớn rồng bay phượng múa của đệ thì làm sao ta có thể tĩnh tâm đánh cờ được.
Ngốc bút ông cứ nhìn mấy chữ vừa viết, nghiêng đầu lắc gỗ, lẩm bẩm tự khen:
dù ngàn lỗ công sống lại cũng chưa chắc viết được như vậy đâu.
Lão quay sang Lệnh Hồ Xung nói:
huynh đệ, nhờ huynh đệ đã áp bức khiên bút ý đầy bụng của ta không cách nào thi triển được, mới đột nhiên bật lên ngón tay viết thành một kiệt tác chưa từng có trong thiên hạ. Kim pháp của huynh đệ thật là tuyệt, thủ pháp của ta cũng thật là tuyệt, thế này gọi là mỗi người có một sở trường, nên cuộc thi đấu này bất phân thắng bại.
Hướng Dẫn Thiên nói:
đúng vậy, mỗi người có một sở trường, bất phân thắng bại.
Đăng Thanh Tiên Sinh nói:
còn nữa, còn nhờ vào râu của tiểu đệ nữa chứ.
Hắc Bạch Tử nói:
con người tam đệ ta thật là hồn nhiên, say mê thư pháp như kẻ điên khùng, đến độ tỷ thí thua rồi mà còn không chịu nhận nữa.
Hướng Dẫn Thiên nói:
tại hạ hiểu, cuộc ca cược của chúng ta như tại hạ đã nói là trong mai tràng không ai có thể thắng kiếm pháp của Phong Quỳnh Đệ. Chỉ cần song phương bất phần thắng bại thì cuộc cá cược này bọn tại hạ cũng chưa thua.
Hắc Bạch Tử gật đầu nói:
đúng vậy.
Lão thò tay vào dưới bàn đá, kéo ra một tấm thiếp bản hình vuông. Trên thiếp bản khắc 19 đường cờ ngang dọc. Thì ra đó là một cái bàn cờ đúc bằng sắt. Lão nắm góc bàn cờ, giơ lên nói:
Phong Quỳnh, ta dùng cái bàn cờ này làm binh khí, xin lãnh giáo cao chiều của Phong Quỳnh.
Hướng Dẫn Thiên nói:
nghe nói cái bàn cờ này của nhị trang chủ là một bao vật có thể hút được các loại binh khí, am khí.
Hắc Bạch Tử nhìn chằm chằm vào Hướng Dẫn Thiên rồi nói:
đồng huynh thật là bát văn cường ký, không phục, không phục. Kỳ thực binh khí của ta không phải là bao vật, nó được chế từ sắt và nam châm, dùng để hút những con cờ làm bằng sắt. Ta đấu cờ với ai trên thuyền hay trên ngựa, dù bị chào lá, các con cờ cũng không bị rối loạn.
Hướng Dẫn Thiên nói:
thì ra là vậy.
Lệnh Hồ Xung nghe xong liền nghĩ:
may nhờ Hướng đại ca chỉ giáo, nếu không thì thanh trường kiếm của ta bị bàn cờ của lão hút vào, chưa đánh đã thua rồi. Đối địch với người này, không thể để bàn cờ của lão chạm vào trường kiếm của ta.
Lệnh Hồ Xung liền hướng mũi kiếm xuống, cung tay nói:
xin nhị trang chủ chỉ điểm.
Hắc Bạch Tử nói:
không dám, kiếm pháp của Phong Quỳnh thật là cao minh, bình sinh tại hạ chưa từng thấy qua, xin tiếp chiêu.
Lệnh Hồ Xung thuận tay quét kiếm ra, trường kiếm trong không trung cong cong quẹo quẹo tiến về phía trước. Hắc Bạch Tử ngẩng người ra, thầm hỏi:
đây là chiêu số gì?
Lão thấy mũi kiếm nhắm chỉ vào yết hầu của mình, liền giơ bàn cờ lên đỡ. Lệnh Hồ Xung chuyển đầu kiếm toàn đâm vào vai phải của lão. Hắc Bạch Tử lại giơ bàn cờ lên đỡ. Lệnh Hồ Xung không để trường kiếm đến gần bàn cờ, chàng liền rút kiếm về, rồi dung kiếm hướng vào bụng dưới của lão mà đâm. Hắc Bạch Tử lại giơ bàn cờ gạt, thầm nghĩ:
nếu ta không phản kích thì làm sao chiếm được tiên cơ.
Đánh cờ cần chú trọng chiếm tiên cơ, tỷ võ quá chiêu cũng chú trọng chiếm tiên cơ. Hắc Bạch Tử tinh thông kỳ lý, đương nhiên lão cũng tinh thông nguyên tắc chiếm tiên cơ. Lão dùng bàn cờ nhắm đánh nhanh lên vai phải của Lệnh Hồ Xung. Cái bàn cờ này dài 2 thước vuông, dày cỡ 1 tấc, là một thứ binh khí rất nặng. Nếu nó đập vào kiếm, dù từ trường trên bàn cờ không hút vào thì trường kiếm cũng bị gãy. Lệnh Hồ Xung hơi nghiêng người, kiếm chênh chết đâm vào sườn phải của lão. Hắc Bạch Tử thấy chiêu kiếm này của Lệnh Hồ Xung dường như không thành chiêu thức, nhưng chỗ hắn tấn công cần phải ứng phó. lão liền nghiêng bàn cờ để gạt trường kiếm của lệnh Hồ Xung, đồng thời đẩy bàn cờ về trước. Chiêu đại phi này vốn trong thế thủ có thể tấn công, chỉ cần lệnh Hồ Xung ra tay đối phó chiêu này thì những chiêu sau sẽ ồ ạt xông tới. Nào ngờ lệnh Hồ Xung lại bỏ mặt, trường kiếm đâm trên chết ra tấn công lão. Trong chiêu đại phi này của Hắc Bạch Tử vừa thủ vừa công, nên hiệu lực chỉ có một nửa, chỉ còn lại thế đỡ mà không có lực để tấn công. Lệnh Hồ Xung liên tiếp tấn công hơn 40 chiêu không ngừng nghỉ. Hắc Bạch Tử chống bên phải, gạt bên trái, rồi chống trước, đỡ sau. Lão thủ rất kín kẽ, dường như nước cũng không văng vào được, nghiêm mật vô cùng. Nhưng hai người đã chiết hơn 40 chiêu, mà Hắc Bạch Tử vẫn thủ thế hơn 40 chiêu, không ra tay đánh trả được chiêu nào. Ngốc Bút Ông, Đăng Thanh Tiên Sinh, Thi Lệnh Oai, Đinh Kiên, cả bốn người chỉ trợn mắt há miệng. Thấy kiếm pháp của lệnh Hồ Xung không nhanh lắm, càng không uy mãnh, không lợi hại gì. Lúc hắn biến diêu cũng không có gì đặc biệt xảo diệu, nhưng mỗi kiếm hắn phóng ra đều khiến cho Hắc Bạch Tử phải chống đỡ, không thể không phòng thủ chỗ sơ hở. Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh Tiên Sinh đều biết bất cứ trong chiêu số nào cũng có chỗ sơ hở, nhưng đã có thể chiếm được tiên cơ một bước, tấn công đánh vào điểm yếu của đối phương, thì chỗ sơ hở của mình không còn là chỗ sơ hở nữa. Cho dù có trăm ngàn chỗ sơ hở cũng không sao. Lệnh Hồ Xung liên tiếp tấn công hơn 40 chiêu này chính là đã dùng đạo lý đó. Hắc Bạch Tử càng lúc càng kinh hãi, chỉ muốn biến chiêu để đánh trả. Nhưng bàn cờ vừa dịch chuyển thì mũi kiếm của lệnh Hồ Xung đã chỉ vào chỗ sơ hở của lão. Trong hơn 40 chiêu, ngay cả nửa chiêu lão cũng không kịp đánh trả. Chẳng khác nào lão đang đấu cờ với một tay cao thủ hơn mình xa. Đối phương liên tiếp đi hơn 40 nước cờ, mà mình ngay cả một nước cũng không đi được. Hắc Bạch Tử thấy nếu cứ tỷ đấu tiếp nữa, thì dù chiết một chiêu hay 200 chiêu cũng vẫn không cách nào đánh trả được. Lão thầm nghĩ,
hôm nay nếu ta không mạo hiểm, nếu bị gãy gánh giữa đường, thì thanh danh cả đời của Hắc Bạch Tử này sẽ trôi theo dòng nước.
Nghĩ vậy, lão liền quét ngang bàn cờ, vung mạnh ra, đánh vào hông trái của lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung vẫn không né tránh, phóng trường kiếm ra trước, đâm vào bụng dưới của lão. Lần này Hắc Bạch Tử lại không thu bàn cờ về để phòng hộ, mà vẫn thuận thế đánh, giống như lão quyết đánh liều mạng để cả hai cùng bị thương. Đợi trường kiếm của lệnh Hồ Xung phóng đến, lão liền đưa song chỉ của tay trái phóng ra nhằm kẹp vào lưỡi kiếm của chàng. Lão đã luyện thần công Quyền Thiên Chỉ, nội kình trên hai ngón tay này rất lợi hại, thật không có thứ binh khí nào lợi hại hơn. Năm người đứng xem thấy lão mạo hiểm như vậy đều la lên. Ai cũng hiểu cách đánh như vậy đã không còn là tỷ võ để so tài, mà là cuộc chiến sinh tử. Nếu lão kẹp không trúng thì lưỡi kiếm của lệnh Hồ Xung sẽ xuyên vào bụng của lão. Trong khoảnh khắc, năm người đều nắm chặt bàn tay, toát mồ hôi hột. Hai ngón tay của Hắc Bạch Tử sắp đụng vào lưỡi kiếm, bất luận có kẹp trúng hay không, cũng có người bị thương hoặc chết. Nếu lão kẹp trúng thì trường kiếm của lệnh Hồ Xung không cách nào đâm ra được, bàn cờ sẽ đánh lên lưng, không thể nào né tránh. Nếu lão kẹp không trúng mà sức của song chỉ cản không nổi thế kiếm, thì trường kiếm sẽ đâm tới, dù Hắc Bạch Tử muốn thoái lui cũng không kịp. Lúc hai ngón tay của Hắc Bạch Tử sắp đụng kiếm thì mũi kiếm bỗng hất lên, chỉ vào yết hầu của lão. Cách biến chiêu của lệnh Hồ Xung vượt ra ngoài sự liệu đoán của mọi người. Trong võ học từ xưa tới nay, quyết không thể có chiêu nào như vậy. Nếu như vậy thì chiêu kiếm nhằm đâm vào bụng dưới vừa rồi lại là hư chiêu. Những tay cao thủ tương đấu mà sử hư chiêu kiểu ấy thì thật giống trò trẻ con. Nhưng chiêu này tuyệt không có trong kiếm lý mà lệnh Hồ Xung lại sử ra. Mũi kiếm hất lên đâm thẳng vào yết hầu của lão. Nếu bàn cờ của Hắc Bạch Tử tiếp tục đánh tới thì mũi kiếm của lệnh Hồ Xung nhất định đâm xuyên qua yết hầu của lão trước. Hắc Bạch Tử kinh hãi, tay phải cố sức giữ cho bàn cờ đứng yên. Lão là người nhanh nhạy, lại giỏi về kỳ lý, Trong lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, lão vẫn đoán được tâm ý của đối phương. Nếu lão dừng bàn cờ lại thì trường kiếm của hắn cũng không đâm tới nữa. Quả nhiên, Lệnh Hồ Xung thấy bàn cờ của lão không đánh đến thì chàng cũng dừng trường kiếm bất động. Mũi kiếm cách yết hầu của lão không quá dài tấc, mà bàn cờ của lão cách lưng Lệnh Hồ Xung cũng không quá dài tấc. Hai người nhìn nhau giữ thế giằng co, nhưng toàn thân bất động. Trong cục diện giống như thế giằng co, nhưng kỳ thực Lệnh Hồ Xung đã chiếm thượng phong toàn diện. Bàn cờ là vật rất nặng, ít nhất phải cách mấy thước vận lực đánh xuống thì mới có thể đả thương được địch. Bây giờ nó chỉ cách Lệnh Hồ Xung dài tấc, thì dù lão có đánh mạnh đến đâu cũng không đả thương được đối phương. Nhưng trường kiếm của Lệnh Hồ Xung chỉ cần nhẹ đâm tới thì lão sẽ mất mạng. Tính cách ưu việt của hai bên ai cũng thấy được. Hướng Dẫn Thiên cười lên tiếng.
Bên này cũng không dám tranh tiền cờ, bên kia cũng không dám tranh tiền cờ. Theo kỳ lý, đây là thế sòng bạc. Nhị trang chủ quá là người đại trí đại dũng, đấu với Phong huynh đệ bất phần thắng bại.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 42 của bộ truyện kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Và câu chuyện này sẽ diễn tiến như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp này vào ngày mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được phép chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.